Sam Lạt muốn chia sẻ với quý vị một đề tài xây dựng mối quan hệ. Chúng ta học nhiều một số giáo lý, chúng ta biết một số giáo điều, tính điều trong Kinh Thánh, chúng ta học về những thí dụ về Chúa muốn nói về thiên đàng hay là cuộc sống chúng ta. Hôm nay tôi nghĩ chúng ta có thể nên bắt tay vào một công việc là xây dựng mối quan hệ. Trước khi tôi bắt đầu, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một cái truyền thống là chúng ta bắt đầu thuộc lòng một số câu Kinh Thánh rất căn bản. Và tôi muốn dùng những điều đó là nói về Kinh Thánh. Okay, ba câu Kinh Thánh. Nếu được quý vị nhắc nhở tôi nếu mà tôi quên hàng tuần đó, là ba câu Kinh Thánh này theo thứ tự để chúng ta tiếp tục đọc rập ràng. Nếu quý vị không nhớ, xin là Kinh Thánh, ai có Kinh Thánh giơ lên, có Kinh Thánh không? Okay, you have the Bible? Có lên, không có tôi quên lấy cái phone ra. Nhưng mà nếu không, cố gắng kèm Kinh Thánh. Ba câu Kinh Thánh nha. Thứ nhất là Thi Thiên 119 câu 105. Ok, viết xuống chưa? Viết xuống nhỉ? Lấy mình có mấy, mình có ba, mình có nhất năm ngón tay không, để ba ngón tay vô ba cái chỗ để mình chúng ta đọc Thi Thiên 119 câu 105. Có chưa? Quý vị nói có rồi nó amen. Amen, có rồi, thuộc lòng rồi nó amen. Ok, câu kế tiếp á là câu kế tiếp, và để tôi lật đến đây thì chắc chắn là 119 câu 105 là nãy chúng ta nói rồi phải không? 119 câu 105. Rồi câu kế tiếp á là cũng 119 luôn. Câu 11. 119 câu số 11. Ok, lật tay chế tới chưa? Rồi. Tiếp theo. 2 Timothy. Ok. 2 Timothy đoạn 3 câu số 16. Anh Thảo có chưa? Câu số 3 đó là 2 Timothy đoạn 3 câu số 16. Chúng ta biết văn 3:16 phải không? Thì thay thế bằng 2 Timothy 3:16. Cho nên đây là giúp đỡ chúng ta dễ nhớ thuộc lòng mỗi câu Kinh Thánh. Quý vị sẵn sàng chưa? Ok, ba ngón tay lật tới ba câu Kinh Thánh liền. Chuẩn bị chưa? Thi Thiên 119 câu 105. Chúa nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Rồi Thi Thiên 119 câu 11. Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm nghịch cùng Chúa. 2 Timothy đoạn 3 câu 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, sửa bẻ trách, dạy trị, dạy người trong sự công bình. Ok, ba câu chưa? Chúng ta đọc liên tục nè. 2, 3 nha. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Vì tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi tội phạm tội nghịch cùng Chúa. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ. Cả Kinh Thánh đều là bởi gì? Dạy dỗ, sửa trị, bẻ trách và dạy người trong sự công bình. Nhớ thuộc lòng ba câu đó. Chúng ta liên tục, đây là nói về Kinh Thánh. Bước vào đó chúng ta nói về xây dựng mối quan hệ. Ai chúng ta cũng muốn có một mối quan hệ mật thiết chung với một người bạn đời mình không? Hay là bạn trai bạn gái? Hay là người láng giềng? Chúng ta muốn nếu quý vị không muốn là quý vị muốn ở một mình phải không? Không, ông Thảo không muốn ở một mình. Chúng ta phải có một cái mối quan hệ. Làm sao chúng ta xây dựng được mối quan hệ đó? Hôm nay tôi muốn chia sẻ cái tư tưởng này. Và cái tư tưởng này áp dụng đến bất cứ mối quan hệ nào. Vợ chồng, trai gái, cha mẹ, những người làm đồng nghiệp. Nó liên quan đến nhau. Tuy rằng có thể nó không giống nhau hết hoàn toàn, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng. Cho nên trong lúc này xin mời quý vị không có chí Kinh Thánh, nên có cuốn sách và cây viết đem theo để viết xuống. Vì những gì tôi nói cho quý vị hay chia sẻ với quý vị trong vòng 72 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ quên 90%. Trong 3 ngày quên 90%. Mà nếu quý vị viết xuống, có thể mấy tuần sau, hay là chúng ta sẽ nhớ lâu. Cho nên chúng ta vừa nghe, vừa thấy và vừa có hành động thì chúng ta sẽ nhớ lâu. Đúng không? Phúc cũng cười, có nghĩa là ông đồng ý cái đó rồi. Ok, cho nên cố gắng viết xuống đây là những điều rất quan trọng mà quý vị có thể áp dụng bất cứ nơi nào. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với cái tư tưởng này vì Chúa kêu gọi mỗi chúng ta là người truyền giáo. Mỗi chúng ta là chứng nhân cho Chúa. Đúng không? Chúng ta được học những lời hay ý đẹp và Chúa muốn chúng ta làm gì? Giấu hay là chia sẻ? Chia sẻ. Có bao giờ quý vị được hưởng một cái gì mà quý giá nhất mà quý vị giữ riêng một mình không? Không, chúng ta muốn chia sẻ với người khác. Đây là cái phương pháp chia sẻ ơn phước của Chúa về sự cứu rỗi của Ngài. Bà Ellen G. White nói rằng chỉ có phương pháp duy nhất của Chúa là thành công hơn hết. Khi mà nói chỉ có phương pháp của Chúa là không có phương pháp nào hết á. Chỉ có phương pháp của Chúa là thành công hơn hết. Đây là 5 bước mà Chúa đã dạy. Thứ nhất là giao tiếp với tha nhân. Quý vị có viết xuống không? Tôi thấy một số người ngó tôi không có viết xuống. Giao tiếp tha nhân. Thứ hai là tìm hiểu nhu cầu. Thứ ba là đáp ứng nhu cầu. Thứ tư là thu phục nhân tâm. Thứ năm là mời đến Chúa. Tôi thấy rất mừng một số người ngó tôi không muốn nói sao nữa mau. Mà một số người khác viết thì nó mau quá. Bây giờ tôi đọc lại chậm lại. Ok, chậm lại. Giao tiếp tha nhân. Giao tiếp trò chuyện. Ok, viết xuống chưa? Ok, thanh niên không có quên đem bút thì đem cái máy ra. Mở cái máy phone có cái chỗ mà note, text note không? Đánh note vô. Ok, cố gắng tập đi. Quý vị viết xuống, quý vị học được rất nhiều. Nếu mà các bạn thanh niên, trai gái mà muốn tìm bạn đời đó, đây là cái phương pháp hôm nay học được đây nè. Giao tiếp. Chứ đâu có phải bắt người ta theo mình được. Mình phải giao tiếp, mình phải nói chuyện. Thứ hai là tìm hiểu nhu cầu. Nếu quý vị muốn tìm cô nào là tìm hiểu cô đó thích cái gì. Ok. Tìm hiểu nhu cầu. Mình tìm hiểu rồi mình để đó sao? Không, mình phải đáp ứng nhu cầu. Mình đáp ứng nhu cầu của họ đó. Rồi sau mình thu phục nhân tâm. Có nghĩa là sao? Bất cứ cái gì mình làm người ta cũng thích đó. Dù nắng mưa tới đâu người ta cũng thích mình. Tại sao? Người ta thích mình rồi, cái gì cũng thích đó. Ok, rồi bắt đầu lắm. Cuối cùng á là xin cưới em. Có phải không? Không. Cũng được, quý vị mời cái đồ. Nhưng mà đây mời người ta đến Chúa. Ok, 5 bước này áp dụng bất cứ nơi nào, lúc nào cũng được hết á. Cho nên sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ về cái tư tưởng đây. Mà muốn chia sẻ về cái tư tưởng về là một người truyền giáo, là không phải người mục sư, không phải những người lãnh đạo, mà tất cả mọi người chúng ta biết cách làm chứng và chia sẻ. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta sợ và chúng ta làm hoài cũng không có kết quả. Có bao giờ quý vị mà muốn đi chia sẻ lời Chúa, muốn chia sẻ với người trong gia đình, con cái hay vợ hay chồng mà làm hoài không được không? Có không? Có bao giờ không? Có chứ. Quý vị muốn biết cái bí quyết ngày hôm nay để có thể thành công không? Không ai muốn hả? Tôi muốn. Đây là những bí quyết rất quan trọng. Tôi muốn chia sẻ vậy. Ba điều mà tôi chia ra ba điều để cho quý vị thấy rõ cái tư tưởng. Ngày sáng hôm nay chúng ta vừa học và sau đó chúng ta sẽ thực hành. Ba điều. Cái điều thứ nhất là làm trước khi chúng ta đến gặp một người đó, cô đó, anh chàng đó hay là nhà đó, vân vân. Điều thứ hai là trong cái lúc mà chúng ta đàm thoại đó, nói chuyện đó, thì chúng ta phải làm gì. Và điều thứ ba, khi mà chúng ta rời khỏi nhà đó hay rời khỏi cái cửa tiệm đó hay là rời khỏi nhà hàng đó, thì chúng ta phải làm gì. Những cái ba giai đoạn khi mà chúng ta muốn tiếp xúc. Quý vị sẵn sàng chưa? Bắt đầu viết xuống. Giai đoạn thứ nhất là trước khi chúng ta tiếp xúc đó, đây là cái điều này rất quan trọng. Tôi dựa vào vài câu kinh thánh, có những điều mà có thể không có sát kinh thánh nhưng mà đây là thiết thực nhất. 2 Timothy đoạn 2 câu 9 đến câu 10. 2 Timothy đoạn 2. 2 Timothy đoạn 2 câu 9 đến câu 10 được chép như thế này. Câu 9, 2 Timothy đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Xin lỗi, xin lật lại là 1 Timothy chứ, 1 Timothy đoạn 2, 1 Timothy đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh, rồi mình không dùng những tóc vé vàng châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Ok, đọc đến đây tôi không phải muốn quý vị đi sát với cái tư tưởng mà sứ đồ Phaolô muốn dạy cho Timothy, nhắc nhở người đàn bà trong hội thánh như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn tiếp xúc với điều thứ nhất là ăn mặc tươm tất. Okay, ăn mặc tươm tất, there's no second chance for the first impression. Không có cơ hội thứ hai để tỏ vẻ là mình hay là ăn bẳng làm sao để người ta mến mình, đúng không? Cái ngày đầu tiên mà người ta gặp mình á là cái ấn tượng nó đi sâu vào lòng. Nếu mà tôi bận quần jean mà rách á thì người ta nhớ tôi suốt đời. Dù 10 lần sau tôi bận đồ đẹp, người ta vẫn nhớ cái ngày đầu tiên người ta thấy tôi. Chứ cái ngày đầu tiên mà một anh chàng mà muốn cua một cô nào đó rất quan trọng. Chứ đừng có một cái cử chỉ là sao cũng được hết. Tôi ăn bặn vậy, cổ không thích tôi kệ coi cổ. Không. Ăn bặn tươm tất là điều đầu tiên. Nếu muốn thăm viếng là mình phải ăn bặn chính tề. Đây không phải là nói là mình phải mang cà vạt, bặn áo dài, đi thăm viếng phải vàng vòng cho đầy đủ, không. Đơn giản mà sạch sẽ. Thứ nhất. Thứ hai là mình phải cầu nguyện. Cầu nguyện. Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 18. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 được chép như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 18 được chép như thế này. Hãy nhân Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Có nghĩa là sao? Chúng ta muốn thăm viếng một người đó, muốn làm quen người đó thì chúng ta phải nên cầu nguyện. Quen một người mà chúng ta muốn lấy cảm tình thì chúng ta phải gì? Cầu nguyện. Chúng ta không cầu nguyện thì những gì chúng ta làm là vô ích. Tại vì nếu muốn chọn một người phối ngẫu đó thì chúng ta cầu nguyện có phải đúng hay sai? Phương pháp chúng ta phải nói như thế nào? Khi chúng ta đi làm chứng, khi gõ cửa để làm chứng, cái này hướng dẫn cho quý vị, tất cả con gái của Chúa đó, khi chúng ta làm chứng nói chuyện đó, là chúng ta phải cầu nguyện. Cái điều như thế này quan trọng nè. Ông E.M. Bounds là một giảng sư nói như thế này. Nói chuyện với Chúa người ấy trước khi nói chuyện với người ấy về Chúa. Ok, tôi lặp lại bằng tiếng Anh cho một số người hiểu tiếng Anh. Talk to God about that person before you talk with that person about God. Talk to God about that person before you talk with that person about God. Có nghĩa là chúng ta nói chuyện với Chúa về người ấy, chúng ta cầu nguyện tha thiết về người ấy, người chồng, người vợ, người con, người láng giềng, người đồng nghiệp. Trước khi chúng ta nói chuyện với người ấy, người đồng nghiệp, người chồng, người vợ, người con về Chúa. Đôi khi chúng ta đi đảo lộn, chúng ta đi ra làm chứng, chúng ta nói về nghĩa về Chúa, người ta không tin. Rồi chúng ta về nói chuyện với Chúa, chúng ta than thở, tại sao tôi nói hoài người ta không tin. Chúng ta phải đi ngược lại cái công thức mà xưa nay chúng ta đã theo cái thói quen đi làm chứng. Quan trọng, khi đã làm chứng hay chia sẻ, chúng ta phải nói chuyện với Chúa trước khi đi làm chứng. Nói chuyện bao lâu? Nói chuyện tha thiết, cầu nguyện ngày và đêm, chứ không phải là cầu nguyện xin Chúa ban phước người ấy. Không, biết được người ấy là nhu cầu là gì. Họ đang gặp khó khăn, nêu lên với Chúa, nâng lên gia đình với Chúa, nói Chúa ơi, Chúa con đến gặp người đó, con muốn làm sao người đó biết được cái tình yêu thương của Chúa, người đó gặp ra khó khăn gì, con cầu nguyện Chúa thang ban phước cho họ. Cho nên cầu nguyện. Điều thứ ba, một phía rơ đoạn 2 câu số 9. Một phía rơ đoạn 2 câu số 9. Điều thứ ba, chỉ tôi tóm tắt ba điều cho quý vị biết. Nhớ thì chưa thật sự nhiều lắm mà chúng ta không nhớ, quý vị có thể liệt kê nhiều hơn nữa. Nhưng mà tôi để ba điều thôi. Một Phi-e-rơ đoạn 2 câu số 9 nói rằng: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thánh tế lễ nhà vua, là dân thánh mà dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em đi rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Có nghĩa là sao? Chúa chọn chúng ta là dân thánh của Ngài. Chúa chọn chúng ta là những người đã được cứu chuộc để đi làm gì? Để làm chứng. Cho nên điều thứ ba là gì? Phải có mục đích. Nhiều người chúng ta đi làm chứng hay thăm viếng, chúng ta không có mục đích. Có mục đích rồi không? Điều thứ ba là gì? Là cô trên, cô Vinh có biết không? Là gì? Là mục đích. Đôi chúng ta đi khi thăm viếng á, không có mục đích, tới thăm rồi đi về. Đôi khi chúng ta quen một người, chúng ta phải có mục đích. Chúng ta quyết định là tới đó chúng ta sẽ làm gì, đúng không? Nếu mình quen cô đó hay quen chàng đó, là mục đích là gì? Mình muốn bắt đầu làm quen thì phải có mục tiêu, chứ không phải tới đó là không. Có mục tiêu. Cho nên ba điều ăn bặn tươm tất, tiếng Anh nó có thể nói nôm na là be professionalism, ăn bản đàng hoàng, cách nói chuyện, cách lịch sự, vân vân. Thứ hai là cầu nguyện. Thứ ba là mục đích hay là mục tiêu. Ba điều đó chúng ta phải chuẩn bị trước khi chúng ta đi gặp. Quý vị đồng ý không? Quý vị muốn thêm vô mấy gái cũng được nữa. Và điều thứ hai, bây giờ trong khi chúng ta đàm thoại đó, quý vị viết 8 điều này. Tôi muốn chia sẻ đây, 8 điều này rất đơn giản và tôi sẽ đi rất mau. Ok. Thứ nhất là lịch sự. Bước vô nhà người ta, bước vô nhà em cũng phải cẩn thận, là lịch sự. Nhà đó là sàn gạch đẩy dài, đó là phải cởi dài ra, đúng không? Mà với lịch sự đi, ở nhà mình có thể không cởi dài, mình tới nhà người khác mình cởi dài. Ok. Cho nên mà lịch sự, vô nhà mà cũng phải thưa trình, mình phải chào hỏi chứ. Chứ vô rồi nói chuyện không mà không bao giờ nói gì sao? Chào. Thứ hai là vui vẻ. Chúng ta đôi khi căng thẳng quá, lo lắng quá, phải vui vẻ, cười, ai cũng thích thấy nụ cười hết đó. Quý vị có bao giờ, ngày hôm nay người ta không có cười nhiều, tập cười, cười, nghe những gì cứ cười, mình không muốn cười cũng cười luôn đi. Tại vì người ta thấy mình cười đó, người ta gì? Người ta cũng cười à. Quý vị cười là cái phương pháp nó lay người khác. Người ta căng thẳng mà quý vị cười là người ta cũng vui vẻ. Cho nên cười. Thứ ba là phải khen. Ai không thích được khen? Ai cũng muốn thích được khen hết đó. Vào nhà người ta cũng khen: ô chú cha bông này đẹp quá. Mà phải thật thà nha, chứ không phải là nó héo rồi mình khen nó đẹp. Mình cũng phải thật thà một tí không? Ok. Mình khen cái nhà, cái bông, cái hoa, cái hình, những gì đó. Ô gia đình đẹp quá. Ô chụp tấm hình từ đâu? Ô cái mua cái chậu bông này từ đâu, vân vân. Tất cả những gì chúng ta khen được không? Cứ được chứ. Hãy tìm những gì mà mình nên khen. Chứ khi mà mình ra gặp người ta, lúc nào mình chê người ta, thích mời người ta vào nhà không? Không. Lúc nào cũng khen hết. Ngày hôm nay tập khen nhiều chừng nào tốt đấy. Đó là cái phương pháp nghệ thuật để đàm thoại mà muốn lấy lòng người khác. Điều thứ ba là quan tâm. Mình không quan tâm, người ta không để ý đến mình. Ok. People don't care how much you know until they know how much you care. Ok, muốn viết xuống câu đó không? People don't care how much you know until they know how much you care. Người ta không để ý đến những gì anh biết cho đến khi họ biết anh để ý đến họ. Ok. Người ta không để ý đến những gì mình biết, coi ổng không cần biết. Anh biết cái gì kể anh, cho đến khi mà họ thấy anh để ý đến họ hay là quan tâm đến họ. Ok. Cái điều đó quan trọng không? Cho nên mình phải thật lòng tỏ lòng mình quan tâm đến họ, để ý đến họ, để ý đến những cử chỉ, để ý đến gia đình, để ý đến bệnh tình, để ý đến con cái. Mình không để ý thì mình tới nhà họ, mình muốn làm chứng là mình có mục tiêu của mình, làm sao mà người ta theo Chúa rồi được rồi. Tôi nói hết những gì tôi nói rồi tôi đi ra. Giống như cho họ vào chứng giáo vậy. Không cho nói một lời, mở cửa ra nói thao thao bất tuyệt. Giống như là quý vị bao giờ đi máy bay không? À, tôi thấy đi máy bay mấy người mà mấy cô gái mà tiếp đãi đó, họ làm gì họ nói thao thao bất tuyệt, cũng nói thuộc lòng à. Cho nên khi những người làm chứng đi nói thuộc lòng à, không bao giờ để ý những xung quanh, chỉ nói những gì mình học trong đầu mình nói ra thôi. Mình không có một lời nào, không một cử gì mà quan tâm tới người khác. Nếu không ai quan tâm đến mình, anh chàng mà không quan tâm với cô nàng thì muốn bao giờ đi ăn với họ không? Dù đãi mình đi mang gấp mấy cũng vậy, mình không muốn. Tại sao? Không có quan tâm. Điều thứ nhất, lịch sự, vui vẻ, lời khen và quan tâm. Điều thứ năm là cởi mở. Là sao? Là mình phải có tấm lòng cởi mở, open minded. Có những điều mình không thích nghe, mình cũng phải gì? Cũng tập nghe. Ok, người ta nói những điều, ví dụ mà cô gái nói về bông hoa, trời nắng mưa, mà mình đàn ông thì không thích đó. Nói về vấn đề mà chiến tranh, nói về chính trị, nói về báo chí, nói gì mình nghe. Không, mình phải bước vào chương ấy, mình sẵn sàng lắng nghe hết tất cả. Nếu muốn quan tâm là chịu thua nghe. Nghĩa là mình phải cởi mở, mình open mind, cái gì mới mẻ. Không nhất thiết là những gì mới mà chúng ta chấp nhận. Chẳng hạn là chúng ta tin rằng chết là ngủ, mà người ta nói là gia đình tôi, ông chồng tôi chết, bây giờ đi thiên đàng rồi, bây giờ đang nói chuyện với tôi, thì quý vị làm sao? Quý vị bắt đầu nó không được đâu, Kinh Thánh không cho phép nào, nó không được nói gì. Không, mình chưa quen người ta mà nói, mình phải cởi mở. Như vậy sao? Cứ tư tưởng như vậy, hôm nào mình sẽ nói chuyện về cái đề tài đó. Cởi mở không có nghĩa rằng mình đồng ý, nhưng mà mình phải lắng nghe và chấp nhận. Trước đó một số người đi thăm viếng như tôi là vào đó là thấy người ta thờ bàn thờ là bắt đầu chống đối. Người ta đâu biết Chúa là ai mà bắt đầu chống đối. Mình phải từng bước một. Từng bước một, muốn dìu dắt người ta phải đi từng bước một. Đứa con vậy, mới muốn dắt nó thì phải đi từng bước một. Muốn lấy lòng cô nàng thì phải đi từng bước một. Chứ vô mà muốn giật được à? Không được. Không ai mà cho mình giật. Thứ ba, thứ sáu là tôn trọng thời giờ. Tôn trọng thời giờ. Người ta đâu có nhiều thời giờ. Quý vị đến đó mà cà cây dây ngỗng 3 tiếng đồng hồ, sau này người ta không mời đến mình nữa. Nếu người ta có 5 phút là 5 phút. Mình làm sao mình biết người ta có thời giờ hay không? Quý vị nói mà người ta ngó đồng hồ, ngó này ngó kia là quý vị biết là người ta muốn đuổi mình đi rồi á. Cho nên mình phải biết rằng là thời giờ của người ta là quý giá. Thời giờ của là gì sao? Quý vị hứa tới 3 giờ thì quý vị sẽ tới mấy giờ? 3 giờ 15 hả? Không, đúng 3 giờ. Đúng 3 giờ. Nếu quý vị biết rằng Cali kẹt xe thì quý vị phải tập sớm sớm hơn, rồi có thể ngồi ngoài xe đợi một tí, đúng giờ thì vô. Vô sớm cũng không được mà vô trễ cũng không được. Tại mình hẹn mà. Đúng không? Quý vị cứ nghĩ vấn đề mà quý vị quen cái người mà quý vị yêu coi, quý vị thắc hẹn rồi sao người ta gặp mình không? Không, thì bây giờ chúng ta làm chứng cũng vậy nữa, chúng ta phải đi đúng giờ, tôn trọng thời gian của họ. Thì giờ của họ rất quan trọng. Nếu mà chúng ta nói hết những gì mình biết á, thì sau này người ta đâu cần mời mình tới nữa. Cho nên cái tư tưởng tới tiếp là vấn đề mà, và nói như thế này nè, hãy biết hết những gì mình nói mà đừng nói hết những gì mình biết. Mình viết xuống này cái điều rất quan trọng. Hãy biết hết những gì mình nói mà đừng nói hết những gì mình biết. Bữa có người kia nghe vấn đề ngày Sa-bát hay quá, ra gặp một số người không giữ ngày Sa-bát những ngày Chủ nhật, nói quỵt tẹt hết luôn. Nói về ngày Sa-bát, nói về dấu con thú, nói về thiên đàng, đi cũng nói hết luôn một lúc. Quý vị, khi mà đó mình nói hết, người ta muốn nghe không? Không. Tôi nghe kể là một quý vị vua kia nghe đó, là một anh chàng kia nấu ăn ngon nhất trong làng. Ông vị vua bắt đầu tới nhà của anh chàng đó, anh đãi tôi muốn ăn nhất đi, tại tôi nghe người ta đồn. Thì nó sẵn sàng, vua ngồi xuống, tôi sẽ đãi. Ông vô bắt cơm, nó ra cầu cá, làm mắng cò tổ, chẳng hạn như vậy. Ra ngồi chuyện với vua, nói chuyện qua, nói chuyện lại. Một tiếng sau, hai tiếng sau, ba tiếng sau, nó vua, nó sao mà chưa thấy cơm đãi ra? Nó đợi, 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 đang đợi, đang nấu. Tới ba, bốn tiếng sau, năm tiếng sau ra miếng cơm. Ông vua ăn sao? Ông ngon quá, chưa bao giờ thấy món ăn ngon nào như thế. Đói bụng quá, cái gì cũng ngon hết. Khi mà chúng ta làm chứng cũng vậy nữa, mình để người ta khao khát thì sao mình tới nữa thì người ta mới thích. Chứ mình nói hết luôn á, còn cái gì mà thích? Anh muốn nói cái đó à? Tuần sau chúng ta sẽ tới nói chuyện. Thì sao người ta đón chờ cái ngày sau, tuần sau. Nếu quý vị người ta hỏi câu nào quý vị trả lời liền câu đó thì sao? Như vậy là trả lời hết rồi. Cho nên kỳ sau đừng tới nữa. Quý vị thông, đi làm chứng mình phải làm sao cho người ta tiếp tục khao khát. Nếu mà chúng ta cho hết những món ăn đó thì không còn khao khát nữa. Nha, tôi thấy thanh niên đông cũng vậy nữa, dẫn mà người một đi ăn vậy nữa, vừa phải tuần sau ăn tiếp nữa, có chỗ khác ngon hơn nữa. Mình phải làm như vậy, ăn no quá không còn gì hết. Thứ nhất là, thứ sáu là thời gian, tôn trọng thời gian. Thứ bảy là thực hiện lời hứa. Lời hứa quan trọng lắm nha. Mình thất hứa một cái người ta nhớ đời. Mình đi đúng giờ, mình làm hết mọi sự mà mình thất muốn một điều người ta nhớ. Cho nên mình hứa rằng mình sẽ đem một trường đạo đơn, tặng một cuốn sách, tặng một cánh hoa, cành hoa vân vân. Chúng ta nói thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thực hiện. Phải thực hiện. Nếu quý vị quên đó, giống như tôi đó, thì khi ra xe thì viết xuống, vô máy iPhone bấm vô, nhớ nhà kỳ sau tới thăm là phải đem cái này. Tại vì mình đâu có nhớ hết đâu. Chúng ta phải viết xuống, viết xuống. Ngày hôm nay nhiều người không viết xuống. Tôi thấy đi học nhiều người không có take note, cứ nghe. Phải viết, tập viết, tập viết, tập viết. Điều rất quan trọng, cứ viết xuống. Bây giờ không viết được chỗ khác thì viết vô cái phone. Phải tập viết xuống, đó là lời hứa. Điều cuối cùng là không kém quan trọng, là đừng bao giờ tranh luận. Đừng bao giờ tranh luận. Đừng bao giờ tranh luận. Người ta có ý riêng, mình có ý riêng, đừng có đem ra mà mổ xẻ mà tranh luận. Người ta nói tôi đi ngày Chủ nhật rồi anh đi ngày Sa-bát để ngồi cãi nhau. Không, không bao giờ tranh luận. Tranh luận sẽ mắc bạn à. Những đề tài gì mà nó làm cho chúng ta xung đột á, thì chúng ta phải kiềm chế, nói rằng để dịp khác chúng ta nói chuyện tiếp, để chúng ta chấm dứt buổi họp hôm nay. Quý vị thấy được cái sự tranh luận đến, quý vị ngừng. Tranh luận đây không phải là chúng ta là chủ động, đôi khi người đối phương cũng chủ động. Nếu mà mình chủ động là sai rồi đó, mà người đối phương chủ động chúng ta cũng tìm cách mà tránh né. Tám điều lịch sự. Hãy lúc nào vui vẻ, hãy có đem vài lời ngợi khen, hãy quan tâm người khác, hãy có tấm lòng cởi mở, hãy tôn trọng thời giờ của họ và thực hiện lời hứa và đừng bao giờ tranh luận. Tám điều. Quý vị muốn thêm vô thì tùy theo quý vị, nhưng mà tám cũng khá nhiều để nhớ. Ok. Tốt nhất là viết xuống rồi quý vị rời khỏi đó. Quý vị check cái nào mình làm mà cái nào chưa làm, cố gắng thực hiện. Những điều này nó trở thành thói quen nếu chúng ta tập luyện. Mới đầu thì khó nhớ, nhưng mà trở thành thói quen rồi đó, sau này mình không cần nhớ nữa. Rồi bây giờ xong phần đó rồi, chúng ta rời khỏi làm chứng hay làm quen, để rời khỏi chúng ta làm gì? Chúng ta nên chấm dứt của buổi quan hệ đó không? Không. Nếu anh yêu em thì phải tiếp tục chứ. Nếu mà anh không yêu em thì thôi, chấm dứt ở đó cũng được. Thì công việc truyền giáo cũng vậy nữa. Kinh Thánh cũng đề cập đó, trên Lexus Luca và Matthew. Nếu chúng ta làm chứng mà người ta không tiếp thì mình phải làm gì? Hãy phủi bụi mà đi. Đúng không? Cho nên không phải ai, không phải em nào mình lấy lòng được. Cũng không phải linh hồn nào mình muốn giúp đỡ thì cũng tiếp nhận. Ok, chúng ta không có thể. Đôi khi chúng ta thất bại, tại sao chúng ta không có nói chuyện với Chúa trước? Tại nếu chúng ta nói chuyện với Chúa trước thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết người nào chúng ta nên làm phiến. Nếu chúng ta nói chuyện với Chúa trước thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết người nào chúng ta nên tìm một người phối ngẫu. Chứ mình không đi tìm hết, tại vì mình đâu có biết lòng của người ta. Cho nên bây giờ chấm dứt điều thứ ba. Điều thứ ba đó, mình rời khỏi căn nhà đó thì chúng ta phải cầu nguyện. Ở trong Giăng Sứ Ký đoạn 6, Giăng Sứ Ký đoạn 6, một số người đã quen câu này. Giăng Sứ Ký đoạn 6 câu 24 đến 26. Có nhiều câu khác lắm, nhưng mà sáng hôm nay tôi dẫn chứng câu này để hướng dẫn cho con cái của Chúa thấy rằng lúc nào mình cũng cầu nguyện và đem ơn phước đến cho người khác hết. Giăng Sứ Ký đoạn 6 câu số 24: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đối xem và ban cho bình an của ngươi. Có nghĩa là sao? Chúng ta lúc nào cũng gì? Cầu nguyện và đem ơn phước đến cho họ. Khi mà người ta đang tranh luận với mình, không thích mình mà mình cầu nguyện cho họ, thì họ thấy sao? Họ được phước. họ thấy người này quan tâm, người này không chống đối. Cho nên lúc nào cũng rời khỏi mình cầu nguyện. Nếu mà người ta không tin Chúa thì chúng ta nên nói rằng phải cầu nguyện không? Không, mình lựa lời. Tôi cầu xin ơn trên ban phước cho gia đình anh được không? Mà nếu họ chấp nhận thì mình làm gì? Làm tiếp. Mà nếu họ không chấp nhận thì sao? Chứ đừng có bắt buộc. Đó là cái phương pháp mình làm chứng, mình mới làm quen, mình mới thân tình với họ. Điều thứ hai là mình nên phải tặng một cái gì đó cho họ để cho họ nhớ. Ngày hôm nay ít khi mình tặng quà lắm. Mình tới ngày Giáng sinh, sinh nhật mình mới tặng quà. Nhưng mà lúc nào mình có món quà, không phải là món quà lớn, một cái truyền đạo đơn nhỏ cũng được nữa. Ngày hôm nay tôi khuyến khích quý vị nha, hãy tìm cái truyền đạo đơn mà thích hợp với họ. Như là nếu mà người đó đang bị uống rượu hay là không biết bỏ đó, thì mình tìm truyền đạo đơn mà nói về vấn đề làm sao mà mình bỏ hút thuốc hay bỏ uống rượu. Mình tìm những truyền đạo đơn mà thích hợp mình phát, mình đưa. Chứ đừng có đưa những gì mà không hữu ích. Mình phải gãi đúng chỗ ngứa. Chứ không á, là mình đưa đại á, thì sao? Người ta thấy đủ thứ ích dùng ra. Mà nếu đúng rồi đó, người ta sẽ quý mến. Đúng không? Cho nên lúc nào cũng phải tặng món quà. Mới đầu á, mình chưa tặng truyền đạo đơn thì mình tặng một số trái cây, hay là mình chơi cái nào rẻ, hay là một cái thiệp vân vân. Nhưng mà khi mà đi vào về vấn đề truyền giáo, chúng ta nên tặng những cái truyền đạo đơn. Không nghĩa tặng truyền đạo đơn có nghĩa là mình bắt buộc họ theo Chúa. Chẳng hạn là bây giờ họ bệnh tiểu đường, thì mình có truyền đạo đơn nói về 8 luật sức khỏe, và mình nói rằng đây tôi thấy cái điều sức khỏe này giúp đỡ cho tôi, và tôi mong rằng cũng thể giúp đỡ cho cô, thì tặng cô một cái truyền đạo đơn nói về điều đó. Thương bại cho em ngày hôm nay quà cáp đôi khi nó không có hữu ích nhiều, nhưng mà có lời hằng sống của Chúa đó mới giúp đỡ họ. Đừng có bao giờ mình khi thường là lời truyền đạo đơn trong đó nó không có hữu ích, người ta giấy thôi, không ta không đọc. Không, những lời đó nó rất quan trọng, nó sâu sắc và giúp đỡ cho họ. Và nếu họ không có tiếp nhận liền á, thì họ cầm, họ để trên bàn, một ngày nào đó Đức Thánh Linh sẽ động lòng họ, họ sẽ đọc. Ok, cho nên tờ truyền đạo đơn rất quan trọng, và chúng ta có nhiều lắm, quý vị hãy lấy và nên chia sẻ. Điều thứ ba cuối cùng khi mà chúng ta rời khỏi đó là chúng ta làm gì? Chúng ta hẹn ngày trở lại. Bữa nay em ăn ngon không? Tuần tới anh có một cái nhà hàng khác ngon hơn nữa đó. Mình không hẹn đó sẽ không bao giờ gặp mặt, đúng không? Thì khi mà chúng ta quen người ta rồi đó, tuần tới tôi có một cái đề tài rất quan trọng chia sẻ. Mà hồi nãy anh thắc mắc về đề tài về vấn đề ngày Sa-bát, hay là thắc mắc về đề tài người chết sẽ đi về đâu, tuần tới tôi có một cái bài đặc biệt lắm, tôi sẽ đến chia sẻ với anh. Mình hẹn là gì? Để mình gieo hột giống vào lòng của họ, để họ mong chờ mình trở lại. Mà mình không hẹn á là không bao giờ gặp. Mà tôi thấy biết bao nhiêu cuộc truyền giáo đi đó là không bao giờ hẹn lại trở lại. Nó quen quen vui vẻ xong rồi 3-4 tháng sau, 1 năm sau thấy thì sao? Nó mất đi cái quan hệ rồi. Mình mới tạo được mong hệ, mới bước vô đầu rồi, chuẩn bị bắt đầu bước thứ 2, bước thứ 3, mà mình đẩy lâu quá nguội rồi sao? Bắt đầu lại số 0 nữa. Cho nên mình phải đi từng bước một, đừng có đẩy vô quá kéo dài. 1 năm mới thăm một lần á, thì quá lâu. 6 tháng cũng lâu, 3 tháng cũng lâu, có thể là 1 tháng. Mà người nào thăng đó thì có thể 2 tuần. Ok, cho nên nếu quý vị giống như một người quen, một người bạn á, mình muốn người đó là trở thành bạn thân của mình á, mình phải hẹn thường xuyên. Nếu mà để lâu quá làm sao? Cái tình thân mật nó mất. Cho nên xây dựng mối quan hệ rất quan trọng. Mà quý vị có thể dùng một số mà tôi chia sẻ ngày hôm nay áp dụng bất cứ ở trong cái cuộc tình thế nào trong cuộc sống của mình. Nhưng mà tôi muốn quý vị áp dụng điều này trong khi chúng ta làm chứng. Nhiều người ngày hôm nay ngại để làm chứng, không biết nói gì. Bây giờ chúng ta đã liệt kê hết rồi, rất dễ dàng. Chúng ta đến trước, chuẩn bị tinh thần, đúng không? Cầu nguyện, ăn bằng chính tề. Thứ hai là bắt đầu nói những điều mà đã chúng ta chia sẻ, gặp, khen, vui vẻ, quan tâm đến họ. Và điều thứ ba, lúc nào mình cũng quan tâm đến họ bằng cách cầu nguyện và tặng họ món quà gì đó. Quý vị thấy dễ không? Rất đơn giản. Xin quý vị hãy cố gắng thực hành điều này. Tôi nghĩ rằng có thể hội thánh của Chúa có thể không phát triển bao nhiêu, vì có thể chúng ta không có học những cái phương pháp để đi làm quen, gây dựng cái mối quan hệ mật thiết với họ. Chúng ta không thể nào làm chứng về lời Chúa nếu chúng ta không trở thành bạn thân mật với họ. Có người ngày hôm nay, không phải người ta đi nhà thờ vì người ta tìm đạo, người ta đi tại vì người ta thấy tôi thích anh và anh rất tốt đối với tôi nghĩ anh học cái gì ở nhà thờ tốt, tôi muốn tìm hiểu. Cho nên quan trọng là trước mình, khi chúng ta đi làm chứng, người ta không thấy Chúa mà người ta thấy ai? Thấy mình. Cho nên mình cần phải phản ảnh tình yêu thương của Chúa thì người ta mới tìm đến Chúa. Bởi vì đồng ý điều đó không? Chúa sẽ ban phước chúng ta khi mỗi ngày chúng ta phản ảnh tình yêu thương của Chúa khi chúng ta tiếp xúc với người khác. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh. Nếu quý vị chưa viết xuống đầy đủ, hãy xem cái video này lại, hoặc là gặp tôi sau đó, tôi sẽ giúp đỡ quý vị viết xuống và xin áp dụng điều đó mỗi tuần. Thì tôi tin tưởng rằng đời sống quý vị sẽ phát triển, đời sống tâm linh sẽ phát triển. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con có cơ hội để làm chứng về danh Ngài. Đôi khi chúng con sợ hay là ngại, không có thời giờ. Nhưng Chúa qua bài học hôm nay, rất đơn giản xin Chúa thúc giục lòng của chúng con để làm chứng một linh hồn nào đó trong tuần này, để làm quen với một người nào đó, để gây một cái mối quan hệ thân mật, để mở đường cho chúng con có thể làm chứng về tình yêu thương của Ngài. Chúa đã xả thân chết cho chúng con, Chúa làm chứng cho chúng con, và Chúa dùng người khác để làm chứng cho chúng con biết về Chúa. Thì xin Ngài hôm nay dùng mỗi một người chúng con làm một điều gì đó là làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.